สัณนากามนิโม Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trong cái ngày tu học của tháng Giêng năm 2019, chúng ta học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Hôm nay mình học đến Thiền Sư Đạo Ngộ, Ngài có cái hiệu là Thiên Vương Đạo Ngộ. Ngài sanh 716, Ngài mất 808. Sư lúc xuất gia lúc 15 tuổi, sư đến 23 tuổi thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi sư yết kiến thạch đầu, được nhiều lần chỉ dạy mà sư không khế hội. Tức là sư, tức là ngài đó, ngài xuất gia năm 15 tuổi, đến 23 tuổi thì thọ giới cụ túc, năm 30 tuổi đó thì mới đi đến yết kiến thạch đầu. Thạch đầu tức là ngài Hy Thiên đó, ngài Hy Thiên thạch đầu. Ngài Hy Thiên ngài ở trên một cái chóp núi, trên cái chóp núi đó là gọi là trên cái đầu núi đó. Thạch là đá, nhưng mà tại vì có cái cục đá này nó cao tới trăm trượng đó, mà nó trên nó có cái mặt bằng, cho nên ngài lên ngài cất cái am trên đó, hay gọi là thạch đầu. Được nhiều lần chỉ dạy mà sư không có khế hội, nên là chỉ dạy nhiều lần mà không có khế hội, bởi vì cái nhân duyên nó chưa có chín mùi, cho nên nghe lời chỉ dạy mà vẫn chưa có hội được đạo. Người xưa học đạo đó thì họ không có phải là theo cái thứ lớp như mình, giống như mình thì tu thì nó từ từ nó tới, nhưng mà các vị một là ngộ đạo, còn hai là chưa ngộ thôi. Cho nên ngài cứ đến để mà tham ý kiến, đi tham học các nơi, nhưng mà chưa đủ nhân duyên thì cũng chưa có ngộ đạo. Dù là cái ông thầy nó giỏi cách mấy, nhưng mà người đệ tử chưa có chín mùi thì cũng chưa có thể nào mà giác ngộ được. Thì kế đó sư đến yết kiến quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung là ngài là cũng là đệ tử của Mã Tổ. Thì như vậy đó, là ngài đến yết kiến quốc sư Huệ Trung thì tức là đời sau, tức là đời kế đó. Năm 34 tuổi sư cùng thị giả Ứng Chơn đến yến kiến Mã Tổ. Đó là khi mà đến quốc sư Huệ Trung đó thì cũng không có giác ngộ, thì ngài Ứng Chơn tức là thị giả của ngài quốc sư Huệ Trung, thì khi đến thì hai người mới quen biết, thì ngài Ứng Chơn mới giới thiệu đến yết kiến Mã Tổ. Nhưng mà bởi vì chắc có cái thâm tình, cho nên cái rủ nhau cái đi luôn, nên là hai người rủ nhau đến yết kiến Mã Tổ luôn. Mã Tổ mới bảo: nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, chẳng nhờ tu hành, thể tự nó như muôn đức tròn đầy. Ngay câu nói này thì sư đại ngộ. Đó là đơn giản như vậy. Đó là ngài nói là Mã Tổ bảo: nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, hay là nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp. Tại sao nói là chẳng thuộc thứ lớp? Thường thường là mình là tu thì mình có cái thứ lớp. Thí dụ như mình nói đó là cái chỗ này đó là tâm chơn, chỗ kia đó là tâm vọng, cái này là tâm hạ, cái kia là tâm thượng. Hay là mình nói mình tu thì từ từ tâm mình nó mới sáng, từ từ là thứ lớp, đúng không? Đầu tiên là mình phải đi vô cửa, vô cửa rồi mới tới vô cổng, rồi mới vô cửa mới vô nhà, vô nhà phải dọn dẹp đủ thứ. Đó là cái để cho chúng ta hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó thuộc về còn có thứ lớp. Cho nên quý vị thấy đó là trong chùa thường thường là có cái cổng tam quan, người ta gọi là không môn. Thì bây giờ quý vị hỏi lại, đã là không môn rồi có cổng chi, đúng không? Người ta nói không môn là cửa không, cửa không tức là không cửa, tức là nó không cần phải có cổng. Cho nên bảo chân mình không có làm cổng là vậy đó. Vô là tới luôn à, khỏi cần qua cổng. Cho nên mới nói là mình tu thì còn có thứ lớp, nhưng mà Mã Tổ nói nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, thì nói tâm mình là cái tâm này nó không có thứ lớp, nghĩa là cái chỗ nào cũng là Phật hết. Ví dụ như tâm trơn cũng Phật luôn, tâm vọng cũng Phật luôn, rồi trước sau gì cũng Phật, khắp tất cả chỗ đều là Phật tâm, gọi là nó không còn thứ lớp. Tức là đụng chỗ nào là tâm mình chỗ đó, tức là nó vượt khỏi những cái thường tình, cho nên nó qua cái suy nghĩ của mình luôn. Ví dụ như thường thường mình nói suy nghĩ là phải, suy nghĩ là trái, không suy nghĩ là phải. Nhưng mà các tổ khi các ngài ngộ đạo rồi, suy nghĩ cũng phải, không suy nghĩ cũng phải luôn. Tức là không có cần phải qua thứ lớp. Bởi vì cái gì mà quý vị có thấy được đều là ảo hết. Mà khi mà thấy nó đều là ảo thì tự nhiên mình không có vướng. Không vướng, tự nhiên ngay đó thấy được Phật tâm. Đó là như vậy. Thì như vậy đó, cái ảo với cái chân đó thì nó chỉ là một thể thôi. Bởi vì cái ảo nó không thật, mà nó tự hiển bày cái chân. Đó là như vậy. Thí dụ như thường thường mình có cái tư tưởng, là theo cái tâm lý bình thường là mình nói cái tư tưởng là nó che tâm. Đó là cái tâm lý bình thường. Nhưng mà các vị giác ngộ thì khi thấy một cái vọng tưởng thì cái vọng tưởng đó nó giống như nó là ảo, cho nên các vị không thấy nó che tâm. Mà khi mà thấy cái ảo đó là thấy được cái tướng tâm. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái cảnh bên ngoài, thì cái cảnh đó đó là tâm mình. Bởi vì đó, nếu mà không có tâm thì cái cảnh mình không thể nào thấy được. Cho nên khi mà thấy cảnh là thấy tâm, mà trong nhà thiền gọi là kiến sắc minh tâm. Tức là thấy cảnh là mình tự thấy tâm mình luôn. Nên là không cần phải qua cái suy nghĩ cái cảnh này, từ cái cảnh này là do cái tâm mình mới thấy được cái cảnh, cho nên mình phải hoạt phản quang từ kỹ. Tức là mình cũng phải nhiều thứ lớp vậy. Tức là mình tu là phải qua nhiều cái thứ lớp vậy, nó rắc rối. Cho nên mới nói đó, thật ra cái thiền của mình đó giống như thiền tông, mình không khéo đó thì nó trở thành là tiệm tu chứ không phải là đốn ngộ. Rồi không khéo thì nó trở thành cái tu trên cái phương tiện không. Cho nên quý vị thấy đó, mà nếu mà quý vị học tu đó mà quý vị không tự sáng tâm đó, quý vị tu mấy chục năm nó cũng vậy thôi. Giống như từ xưa giờ theo sư ông là phản quan từ kỷ, hay biết vọng không theo. Rồi đệ tử đó cũng sau này cũng dạy là phản quan từ kỷ là làm sao, và biết vọng không theo là thấy vọng mình không có được chạy theo nó. Rồi các vị giảng theo vậy, giống như y như thầy Nhất Hạnh vậy đó. Quý vị thấy mà mấy đệ tử thầy Nhất Hạnh lên giảng y chang thầy Nhất Hạnh nè. Cũng một cái pháp đó, rồi cũng từ 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 uống nước rồi thở y chang vậy thôi. Rồi mình đệ tử của mình là cũng y chang, đó là hòa thượng dạy phản quan từ kỷ, hay là biết vọng không theo, hay là đối mắt thấy sắc là Phật, tai nghe tiếng là Phật. Sau này hòa thượng dạy đó, những cái pháp đưa ra vậy, cái mình học cho kỹ, cái sau này ra cái mình cũng giảng y chang vậy. Thì vậy đó là những cái khuôn phép mà nó trói buộc, nó trở thành những cái thứ lớp. Thứ lớp là do mình không có thấu được tâm, cho nên á, rồi mình bị trói buộc ở trên cái phương tiện đó, mà mình lại cũng không có thoát được cái phương tiện đó, thì mình cũng chưa thể nào giác ngộ được. Thì vậy đó là tự mình trói buộc, rồi dạy đệ tử cũng trói buộc luôn. Cho nên tự mình không sáng tâm thì đệ tử không bao giờ sáng tâm được. Nên đó là những cái mà quý vị thấy là chư tổ ngày xưa là có một cái lối dài nó khác hơn, mà chỗ này phải thấu, mà mình mà không có thấu qua được thì cuối cùng mình trở thành cái thứ lớp mà nó tự trói buộc không hay. Mặc dù cũng học vậy, nhưng mà bởi vì mình cho mình chấp vào cái pháp, cho nên rồi tự mình đã trói buộc mình. Cho nên tổ thì nói đơn giản lắm: nhận biết tâm mình xưa nay là Phật. Cho nên chính chỗ này mà ngài Đại Mai đó, pháp thường đó, hỏi thế nào là đạo, thế nào là Phật, mà tổ nói tức tâm là Phật, ổng nghe một câu này là đủ. Thì ổng thấy sau này cái ngài thấy cái gì cũng là Phật hết, tức tâm mình là Phật, cái gì mà tâm mà thấy được là tâm Phật. Thì mình nói là tâm thì mình học theo kiến giải là tâm vọng tâm chơn, thì như vậy tâm chơn tâm vọng cũng là tâm vậy, đúng không? Thì tâm chơn cũng là tâm, mà cái gì có tâm là có Phật à, chỗ nào có tâm là có Phật, nên các pháp đều là Phật pháp là vậy. Nên cái câu nói là tất cả pháp thế gian pháp tức là Phật pháp, thì mình thấy nhiều khi cái câu này thì nó cao xa, nhưng mà cái gì mà quý vị thấy được pháp thế gian, ví dụ như từ tâm mình mới thấy được pháp thế gian chứ. Từ xe cộ, đất đai, gò nõng, rồi vũ trụ, sao băng tuyết rơi, tức là từ tâm mình mà thấy hết, đúng không? Từ tâm mình mà thấy, tại vì tâm với mắt mình nó chỉ một thôi, nhưng mà bởi vì á, là trong tâm của mình á, là mình cứ phân tích phân chia nó quen rồi, cho nên là cuối cùng nó trở thành loạn cuồng hết. Cho nên mình tu mình cứ muốn cho mình được an tâm đó. Thì như vậy đó, là bỏ cái tâm này chạy theo cái tâm kia, cuối cùng mình hai cái đều sai hết. Là bỏ đây lấy kia là sai, tức là bỏ giả lấy chân là sai luôn, bỏ hư lấy thật cũng sai. Bởi vì hư với thật nó vẫn chỉ là một cái quan điểm thôi, mà tất cả cái mà quý vị thấy cái thật đó, quý vị thấy được cái hư đó không ngoài tâm này. Hai cái nó khác nhau vậy. Cho nên đến cái chỗ này là giống như là cái con muỗi đậu vô cái con trâu sắt để mà hút máu. Con trâu sắt thì không thể nào mà con muỗi nó vùi vô được, nó vùi vô nó gãy mũi nó, nó không có chỗ bám, không có chỗ nương. Cho mới nói là đường thạch đầu trơn là vậy đó. Nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, tức là không có cần thứ lớp đây kia, là cao thấp hơn thua phải quấy gì hết. Nếu mà nhận ra được vậy là quý vị không cần phải tu hành, nhận được vậy là khỏi tu luôn, là lúc nào quý vị cũng thấy được đạo hết, lúc nào tâm mình nó cũng tự sáng, tự sáng tự soi. Cho mới nói là thể nó tự như, tức là thể nó tự như. Bởi vì bây giờ mình thấy nó không như là tự vì mình thấy còn thấy đây kia, còn chia ra tâm này tâm nọ, thứ lớp đó mới không như. Còn nếu mà thấy cái kiểu này thì chắc chắn nó như, tự vì nó không còn có chỗ để mà chúng ta phải phân biệt nữa. Bởi vì ví dụ như mình nói là ông Phật ở trong thì mình mới còn đi vào trong, mà bây giờ ông Phật khắp tất cả chỗ thì như vậy quý vị có cần tìm Phật không? Không cần tìm Phật. Cho nên Phó Đại Sĩ mới nói là đêm đêm cùng Phật ngủ đó, đi đứng nằm ngồi đều thấy ông Phật hết, tai nghe mắt thấy, tất cả xúc chạm đều có ông Phật của mình. Thì như vậy quý vị không cần tìm. Mà khi mà quý vị không cần tìm đó thì như vậy mình có phân biệt không? Không có phân biệt. Rồi nhơ và sạch cũng là Phật luôn. Thì như vậy đó, quý vị có cần chạy tìm bỏ nhơ lấy sạch không? Không còn lấy bỏ, tức là không còn đây kia. Rồi tâm mình nó sẵn thì nó không mất. Thì nếu mà đã là nó sẵn rồi thì quý vị không có phải nói là được nữa. Mà xưa nay nó đã vậy rồi thì không nói đến chuyện mà tâm mình nó mất. Chứ đây là khi mà không mất thì không có chạy tìm, mà không có chạy tìm thì như vậy đó thì quý vị được như, tức là không còn nhơ sạch hơn thua được mất, không còn phải quấy. Vì sao? Bởi vì khắp tất cả chỗ thì quý vị muốn suy nghĩ cũng suy nghĩ không được, muốn phân biệt cũng không có gì để mà phân biệt. Thì vậy quý vị thấy, trong một lúc mà mình có thể dứt được hết tất cả tư tưởng, tưởng cũng hết, phân biệt cũng hết, những cái cảm thọ rồi cũng hết, rồi những cái hành nó cũng hết, bởi vì nó không còn có điều kiện để mấy thứ này nó hoạt động. Thì như vậy quý vị, trong một lúc quý vị được ngũ uẩn giai không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó đều không hết. Vì sao? Bởi vì không thể nào quý vị bám được, không thể nào mà quý vị phân biệt được, vì nó khắp tất cả chỗ, không có thứ lớp trong ngoài. Cho nên mình thấy đó, cái chính cái chỗ này mới nói là Khổng nhờ tu hành mà nó được thành tựu như vậy, là do cái thấy của mình nó rộng, cho nên quý vị tu nó khỏe hơn. Còn mà quý vị là không thấy được vậy đó, quý vị nói không biết bao giờ mình mới hết vọng tưởng, không biết bao giờ mới hết phân biệt. Nó phân biệt mình đụng cái gì, nhiều khi có người nói đầu tôi nhạy lắm, đụng cái phân biệt, đụng cái phân biệt. Nhưng mà đến cái chỗ này thì quý vị không biết làm sao mà phân biệt được. Tức là không có chỗ để cho quý vị phân biệt, mà không có chỗ cho quý vị có tưởng, không có chỗ cho quý vị có hành, không có chỗ cho quý vị cảm thọ. Vì sao? Bởi vì các pháp xưa nay nó tự nó đầy đủ như vậy, là thiện ác tốt xấu hơn thua được mất đây kia, nó đều chỉ là một thể của tự tâm. Nếu thấy một thể tự tâm quý vị tự như, khi mà tự như thì quý vị siêu thoát. Cho nên có nhiều người họ học thiền, họ chưa học thiền cái họ không hiểu nhà thiền nói là thiện ác không phân biệt, thì như vậy thì người ta có thể làm ác thì sao? Nhưng mà nếu mà quý vị đạt đến cái chỗ mà thiện ác không phân biệt thì không có cái mà quý vị có thể làm ác được. Bây giờ quý vị làm ác, quý vị còn có tâm niệm mới làm ác được, đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị nghĩ cái chuyện ác quý vị mới làm. Bây giờ không chỗ phân biệt, không chỗ tưởng khởi, mà không phân biệt, không tưởng khởi thì thiện ác đâu ra? Không có ra. Thì như vậy đó, thì từ đây là quý vị làm bằng cơ dụng, cơ tâm và cơ dụng. Tức là mình dụng tâm là bằng cái diệu dụng mà làm thôi. Thì cái dụng tâm này đó là phát ra từ cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Từ cái nguồn tâm này nó phát ra cơ dụng, làm hết tất cả việc mà không nói nó là thiện hay ác, mà tự ứng tâm mà làm, thiện tâm mà làm, là bằng tâm thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy người ta nghèo khổ quý vị giúp, đó là do thiện tâm. Còn nếu quý vị làm tâm thanh tịnh thì quý vị không nói đó là thiện hay là bất thiện, chỉ thuận theo tâm mà làm, thì đây gọi là chất từ bi, chứ không phải việc làm bằng từ bi, chứ không phải làm việc bằng việc thiện nữa. Việc thiện là nói qua cái tư tưởng. Thì như vậy, bởi vì có thiện cho nên có ác, cho nên quý vị thấy có nhiều người họ làm thiện được, nhưng mà họ làm ác cũng được luôn. Bởi vì bằng cái tư tưởng, mà tư tưởng họ có thể thay đổi thôi. Nhiều khi mình thấy cái người đó họ có thể làm việc thiện rất nhiều, mình tưởng người đó là thiện rồi, nhưng mà họ có thể làm ác bất cứ lúc nào mà bản thân họ cũng không biết luôn. Bởi vì họ có thể làm thiện, có thể họ làm ác do tư tưởng mà nó thay đổi. Còn nếu từ tâm thanh tịnh mà quý vị làm thì không nói đó là thiện ác. Cho nên đây mới gọi là thực sự quý vị có từ bi, làm bằng cơ dụng, chứ không có phải là làm bằng theo cái quan điểm và cái tư tưởng. Thì trở lại cái vấn đề là tâm mình xưa nay là Phật, tức là cái tâm mình xưa nay, nhận biết tâm mình xưa nay là Phật, chẳng thuộc thứ lớp, tức là không có đây kia trong ngoài. Thì nói là không có đây kia trong ngoài, mình phải hiểu một chỗ là nó cùng khắp tất cả chỗ, cho nên mới nói là không có đây kia trong ngoài. Có nhiều người họ không hiểu, họ nói không có đây kia trong ngoài vậy mình ở đâu, đúng không? Nhưng mà ở đây Ngài không có nói là khắp tất cả chỗ, mà dùng cái chữ là chỉ cần biết là không có thứ lớp trong ngoài đây kia. Thì như vậy là tự mình cảm được, tự mình nhận ra được cái tâm nó rộng khắp, tức là chỗ nào cũng có tâm. Cái gì thấy được là tâm mình, cái gì mà mình biết được đều là tâm mình. Cho nên thấy vọng thấy trơn, thấy bất cái gì cũng là tâm. Cho nên lúc bây giờ là mình không có còn là phân biệt đây kia, không có cần là nói là bây giờ mình phải trở về với tâm mình, không cần nói là mình phải an tâm, bởi vì tất cả tâm đều là tâm mình. Chỉ cần nhận biết tâm mình là tự nó an, không cần là phải cho tâm mình nó an. Thì như vậy đó là quý vị tự vượt qua được cái thứ lớp mà không cần phải tu hành gì hết. Ở đây là dùng cái huệ trí, dùng cái trí văn thù để mà thấy được. Thì thể nó tự như muôn đức tròn đầy, tức là nhận ra được cái thể nó như rồi thì tất cả cái công đức nó tự nó đầy đủ hết. Đó là cái chỗ mà nó tròn sáng đó. Nghe câu nói này sư đại ngộ, nghe câu nói này là sư nhận ra luôn được cái tâm mình luôn. Là đại ngộ tức là nhận ra được một cái tâm nó rộng lớn thênh thang, nhận được một cái vĩ đại vô cùng, tức là lúc bây giờ là nó vượt hẳn. Cho nên tại sao mà quý vị thấy các vị ngày xưa đó là các vị đi tham học mấy mươi năm, tham học mấy mươi năm, mình nghĩ thôi mình cứ tu từ từ thì nó tới, tại sao phải tham học? Bởi vì các vị cần phải có một cái sự giác ngộ mà nó tròn đủ, một cái nhận biết chân chánh. Khi nhận biết nó chân chánh đầy tròn đủ rồi đó thì quý vị không cần phải tu hành cực khổ như chúng ta. Chúng ta phải tu rất là nhiều năm. Ngày xưa mình nghe cái là mình nhào vô là mình tu liền. Giống như ngày xưa đó là thầy vào trong viện đó, vào cái pháp mà hòa thượng dạy biết vọng không theo, nghe vậy là nhào vô tu liền. Cho nên cứ tu là cứ vọng đến mình biết, vọng lên mà cứ biết. Trải qua thời gian rất dài kẹt ở trên pháp luôn mà không biết, thì khi mà tu một thời gian tự mình nhận ra một cái con đường khác, không phải là cái lối mòn đó nữa, thì tự nhiên á là mình thấy đúng là cái chỗ mình sai lầm. Mà đã là sai lầm thì nó đã là trải qua bao nhiêu năm rồi, cực như vậy đó. Cho nên là mình không khéo thì mình khó mà nhận biết lắm, khó mà nhận biết. Tức là mình phải có cái phát từ nơi mình phải có cái cảm nhận nó sâu, thì như vậy đó mình mới bỏ qua được phương tiện. Bởi vì thầy thì không phải thầy có mình mà các ngàn đệ tử đâu phải là có mình mà tận tâm mà chỉ dạy riêng, bởi vì nhiều căn cơ khác nhau. Nhưng mà nếu mà cái chỗ mình phát thì thầy mới giúp mình thôi, mình không phát được thì phải tự chìm ở trong đó. Cho nên đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên các vị đó là đi tham vấn, đến khi mà giác ngộ được tròn đầy rồi thì như vậy đó là gọi là đây gọi là đại ngộ. Thì như vậy đó là không cần phải qua cái thứ lớp tu hành mà cũng nhận chân ra được pháp thân của mình. Đó là cái đặc biệt của người xưa. Thì Mã Tổ mới dặn, nếu trụ trì ngươi chớ rời chỗ cũ. Tức là ngài biết là ngài Thiên Vương đạo ngộ đó, ngài đạo ngộ đã ngộ rồi, thì ngài mới nói là nếu mà ông mà trụ trì đó thì đừng có rời chỗ cũ. Thì Mã Tổ là cái người biết cái nhân duyên của mỗi người, nhân duyên của đệ tử luôn. Sư nhờ chỉ dạy rồi trở về Kinh Châu, cất một cái am, một cái am tranh ở ngoài thành không xa. Tức là sư mới trở về cái chỗ nơi của ngài ngày xưa đó, nơi quê của ngài đó. Ngài cất một cái am tranh ở ngoài thành không có xa. Thì tiết sử họ Lư đến phỏng vấn sư. Ông này là ông quan tiết sử, ngày xưa tiết sử hay là ngự sử đó. Quan này cũng là nhất phẩm, nhị phẩm gì đó, quan lớn lắm, nghe danh tiếng của sư. Cho nên đến mới tham vấn hỏi đạo, mà sư không đáp lễ, tức là ông không có đáp lễ. Đến hỏi đạo mà ông tiết sử, quan nhất phẩm triều đình đến hỏi đạo mà không có đáp lễ gì hết. Ngài cứ ngồi tỉnh bơ vậy đó. Ông quan này ông tự ái. Tiết sử mới nổi nóng, bắt sư đem ném xuống sông. Ông quan hỏi không đáp, cái là tự vì ổng đi đâu phải mình ổng đâu, ổng có lính theo mà. Ổng mới ra lệnh cho lính đó bắt ông sư này quan xuống sông. Dám coi thường ổng. Cho nên quý vị thấy mà những cái người mà có quan chức thì cái ngã họ cao cùng cực. Ví dụ như mình mà cái người thường mà đến một đại sư giống như đến một cái tông sư lớn mà mình hỏi đạo, nếu mà ông đạo sư đó mà ngồi yên không nói gì hết, ngồi chỉ cười thôi, mình cũng lễ bái nếu mình cũng dám nói gì, hoặc là có đuổi mình ra mình cũng dám làm gì hết. Còn nếu mà là ông quan đó mà không có đáp lễ đó là ông bưng mình quẳng xong á. Cho nên mới thấy là cái người mà có cái quyền thế thì cái ngã họ cao, cái tự ái họ cao, cho nên rất là khó mà ngộ đạo. Sư mới nổi nóng bắt sư ném xuống sông, thì tiết sử về đến nha môn, tức là khi mà về đến cái nha môn đó thì thấy khắp nhà đều phát quả hết, đi ném ông sư xuống sông bị quả báo liền. Đi về nhà là tất cả nha môn là cháy, đang cháy bừng bừng lên hết. Thì lại nghe trong hư không có tiếng quở trách của thần thiên vương. Tức là những người mà tu mà ngộ đạo đó, những người mà tu mà cái tâm lượng họ lớn đó, thì cảm được luôn cả chư thiên và long thần hộ pháp. Cho nên quý vị thấy là giống như cái chuyện mà lục tổ Huệ Năng khi mà đến Tào Khê lúc bây giờ là không có nước, không có nước. Thì tự nhiên mà nếu mà không có nước thì làm sao mà ở. Lúc mà ngài mới chống một cái cây gậy đó thì nước từ dưới đất nó vọt lên thành một cái hồ luôn. Thì ngài mới mang cái y của ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền đó, ngài giặt y đó. Sau này còn có cái hồ mà giặt y đó là ngài chống cây gậy mà nước nó phun lên đó. Thì mới thấy là cái này là không phải là do thần thông, nhưng mà do long thiên hộ pháp cảm ứng. Khi mà cái người mà cái tâm mà nó trong sáng rộng lớn đó thì cảm được cả trời người. Cho nên quý vị thấy mà các thánh đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa đâu có nói là chuyện thần thông. Các vị chứng A-la-hán thì các vị là tâm của các ngài được tịch tịnh thôi. Mà khi mà tâm ngài được tịch tịnh là chư thiên xuống hộ pháp. Cho nên mới nói là có long thiên hộ pháp đó, bởi vì những người mà cái tâm họ tròn đủ đó là cái tâm nó kinh thiên động địa lắm. Ví dụ như những cái người mà họ tu, quý vị thấy nhiều khi quý vị tụng kinh thôi, mà nhiều khi mà nếu mà tụng kinh mà do mình nhất tâm mà tụng kinh á thì cũng có hộ pháp, hay cũng có thần nhân là họ đến họ nghe kinh là do mình nhất tâm. Vì vậy mà quý vị nhất tâm đó là nó chưa phải là pháp thân, chưa phải là một cái tâm nó tròn đầy. Mình chưa có phải nói là mình giác ngộ toàn thể chân tâm vô trụ xứ, chưa được như vậy. Mà cái nhất tâm chỉ là cái gom tâm, mà cái gom tâm á, thì nó vẫn còn thuộc ở trên thân năm quẩn, tức là còn có sự chú tâm. Chú tâm ở đây thì còn ý thức hệ, còn qua cái tưởng hệ, hành là nó hành thì nó tạm ngưng, nhưng mà vẫn còn cái thọ và cái sắc. Như vậy đó là mình chú tâm thì cái hành nó tạm ngưng thôi, nhưng mà còn mấy thứ kia nó còn đủ, nhưng mà vẫn còn được cái sự cảm ứng của thần nhân xung quanh, cô hồn quảnh tử đồ nó đến. Cho nên là quý vị mà giống như quý vị buổi chiều quý vị cúng cô hồn đó, mà cúng cô hồn mà quý vị mà cái tâm mà quý vị chú tâm đó thì cô hồn nó còn đến. Còn mà quý vị cúng cô hồn đó mà không có sự chú tâm trong đó, cô hồn không nghe, không biết, cho nên họ không đến. Cho nên bữa nào hên đó thì quý vị chú tâm một chút thì họ đến họ ăn, còn bữa nào xui thì họ nhìn đói luôn. Cho nên họ không có hộ cho mình đâu, họ không có biết ơn mình. Cho nên quý vị phải cúng là phải có sự chú tâm thì họ mới thấy. Nhưng mà cái đó vẫn là thuộc về trong cái thân năm quẩn mà có cảm như vậy. Bây giờ quý vị phá luôn được thân năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, rồi tâm của quý vị đó nó trùm khắp như vậy thì long thiên hộ pháp cảm ứng. Nên là đó là cái chỗ mà mình thấy ở đây là thần thiên vương thấy cái ông thiết tiết sử này làm chuyện nó sai trái, bắt một đại sư quăng xuống sông tạo cái nghiệp lớn, cho nên là thần thiên vương mới ra nhào ra binh. Tức là cái lửa này của thần thiên vương thổi thôi. Tiết sử mới lễ tạ xin sám hối, ông nghe vậy ông sợ quá, ông mới quỳ xuống xin sám hối. Mà khi mà sám hối rồi đó thì phút chốc thì lửa tắt, tức là rồi nha môn vẫn còn nguyên, không thấy cháy gì hết. Tức là cái này là do cái thần thông của thiên vương là cho ổng sám hối thôi, chứ thật ra thì thần thiên vương cũng không tự tạo nghiệp chi, chứ cũng không có cần là phải là đốt nhà người ta. Chỉ cho ổng là biết sai ổng sám hối, mà sám hối rồi thôi. thì nha môn vẫn còn nguyên. Thì tiết sử đích thân đi đến bờ sông rước sư, nghe giờ ông quỉnh quá, ông quỉnh quá, ông mới đi tới bờ sông để mà rước sư lên, vớt ông sư lên. Thấy sư ở trong nước mà không có ướt y, tức là quăng ngài xuống sông cái ngài ngồi trên mặt nước luôn mà y nó vẫn khô nguyên, nghĩa không ướt gì hết. Thì ông càng thêm quý kính, ông mới tạo một cái ngôi chùa Thiên Vương ở phía tây phủ, tức là ở phía cái phủ của ông ở phía tây đó, là tạo một cái ngôi chùa để tên là Thiên Vương, bởi vì là thần Thiên Vương ổng nói nhớ cái ơn là nhờ thần Thiên Vương nhắc ổng, cho nên ổng mới sám hối với ngài đạo ngộ, cho nên là nhớ cái ơn thần Thiên Vương cho nên làm cái chùa, mới để cái tên là Thiên Vương, chùa Thiên Vương cúng dường cho sư. Đó là cái phần mà ngài, cái nhân duyên ngài tạo chùa đó. Nên ngài tạo chùa đó nên nó sướng vậy đó, không có cực khổ, chỉ có cái tu đạo khá rồi cái tự nhiên cái người ta làm ngôi chùa người ta cúng luôn. Còn mình mà đi làm chùa thôi là mình cực lắm, do cái công đức của mình nó không đủ. Sùng Tính mới hỏi, đó là ngài Sùng Tính đó. Ở đây thì không có kể cái giai đoạn giai thoại của ngài Sùng Tính, bởi vì ngài Sùng Tính thật ra chỉ là cái người bán bánh bao thôi. Thì quý vị đến học đến ngài Sùng Tính á thì mới thấy cái nhân duyên của ngài Sùng Tính. Thì ngài đạo ngộ ở đây thì mỗi ngày ổng mang đến 10 cái bánh bao ổng cúng dường, mà mỗi lần cúng dường 10 cái đó ổng cho lại 1 cái. Cúng dường cái lấy 9 cái thôi, cho lại cái. Mà nhiều lần vậy cái ngài Sùng Tính nó thắc mắc, tại sao con cúng thầy 10 cái thầy cho con lại 1 cái. Thì như vậy đó, ngài nói tới ông xuất gia đi, ông mới hiểu được lúc đó vì một cái bánh bao mà ngài xuất gia đó, mà khi xuất gia trở thành một đạo sư luôn. Thì đến học đến ngài Sùng Tính thì quý vị sẽ rõ hơn. Thì ngài Sùng Tính tức là đệ tử đó, người hỏi là từ trước việc truyền trao thế nào. Từ trước việc truyền trao thế nào thì sư mới đáp: chẳng phải sáng, chỗ ngươi đến chẳng được. Nói là từ trước truyền trao, tức là thầy truyền cho trò thì như thế nào đó, thì sư mới nói chẳng phải sáng. Ở đây nếu mà quý vị nghe nói chẳng phải sáng, đây là ngài đánh vào cái tâm lý của ngài Sùng Tính thôi. Rồi cứ nghĩ là cái chỗ đó là cái chỗ nó cao siêu, cái chỗ đó là cái chỗ nó sáng suốt, hay chỗ nó chỗ trong sáng, hay có một cái gì nó cao siêu hơn cái bình thường người ta nghĩ. Cho nên ngài nói là không phải sáng đâu, nhưng mà chỗ ngươi đến chẳng được. Thì quý vị phải hiểu là nói chẳng phải sáng thì quý vị phải hiểu luôn cái chuyện là đã nói chẳng phải sáng thì nó cũng phải chẳng phải tối, tức là nó không có sáng thì nó cũng không có tối. Cái chỗ này nó không một vật, nó không có chỗ đến được, cho nên về vậy đó ông chẳng thể đến được. Tự vì cái chỗ này là cái chỗ không phải mà mình hiểu, bởi vì mình hiểu thì không có truyền trao được. Bởi vì cái mà mình hiểu đó là nó thuộc về cái sắc tướng, cái bên ngoài. Cái không hiểu đó mới là cái chỗ nó cao siêu. Mà nghe nói không hiểu mình cũng nghe hoài, thì hồi nãy mình học đó, bởi vì không có chỗ để cho mình hiểu cho nên mới gọi là không có, không thể hiểu. Bởi vì quý vị hiểu làm sao? Ví dụ như mình tìm, ví dụ như Phật ở đâu, bây giờ nó Phật không thứ lớp, không có chỗ nơi, mà chỗ nào cũng đầy đủ, thì như vậy đó là không thể cho chúng ta hiểu, cho nên mới nói là không thể hiểu. Thì Sùng Tính mới hỏi: con mắt ấy người nào được đủ? Tức là có cái nhìn như thế đó, mà người nào mà được đủ như vậy? Thì sư mới đáp: cỏ úa đổi thành lâu đài. Đó là cỏ úa đổi thành lâu đài. Người nào mà thấy được cỏ úa mà thành lâu đài thì nó được đủ. Tức là người nào mà thấy pháp mà nhận ra được Phật của mình nó là đầy đủ. Ví dụ như quý vị thấy một đống tuyết mà quý vị thấy ông Phật ở trong đống tuyết, thì nói vậy cái quý vị tìm trong tuyết có ông Phật thì quý vị sai. Tức là cái thấy đó tức là Phật, bởi vì mình và đống tuyết nó không hai. tâm mình nó trùm khắp cả đống tiếc cả mình luôn. Thì nên, nhưng mà nếu nói vậy cái quý vị phải tưởng tượng ra tâm mình á là nó trùm khắp, nó như mà ở đây kia, quý vị nghĩ như vậy thì nó cũng sai. Mà đây là cái nó tự nhiên mới nói là nó như là như vậy. Mình và cảnh nó chỉ một thể, chỉ cần thấy chỗ nào là tâm mình đến đó. Vọng trơn, thiện ác, tốt xấu đều có tâm. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là cái nhơ uế như là phiền não, vọng tưởng hay là những cái pháp của thế gian, mà quý vị thấy được tất cả những cái đó mà đều thành lâu đài hết. Thì như vậy đó là thấy cái nhơ, mà thấy cái pháp thường mà biến thành cái diệu. Thì như vậy đó, người này mới có con mắt đủ. Thường thường á là tâm của mình á là cứ phân biệt, tức là mình thích là cái tốt, cái gì tốt là mình thích, cái gì đẹp thì mình thích, còn cái gì xấu thì mình chê. Thì đó là do cái quan điểm mình còn có đây kia, còn có tham trước, nó còn có tham trước hay gọi là chấp trước á, đó là mình còn thích cái này, mình chê cái kia. Mà tâm của Phật, tâm Bồ Tát á thì lại thấy các pháp thế gian nó bình đẳng, đó là nó không có cái nhơ sạch, không có cái đây kia. Chính vì có cái tâm bình đẳng, không thấy đây kia nhơ sạch, cho nên các vị không có cái phân biệt. Do không có cái phân biệt thì tưởng nó không từ đâu mà nó sanh được. Tự gì đó là cái tưởng nó sanh, nó đều từ cái phân biệt mà nó có. Cho nên giờ không phân biệt, tưởng không sanh. Khi tưởng không sanh thì cái thọ nó đơ. Ví dụ như bây giờ mình rờ cái này nó trơn một cái, là cái cảm thọ nó trơn một cái, thì bây giờ là cái tưởng của mình nó liền xen vô liền. Cái tưởng bắt đầu là mình có cái cảm giác liền, cảm giác cho mình là vui, là tới cái tưởng này nó đưa vô là vui, hay là mình cảm giác mình thích, hay là rờ trơn một cái mình tưởng thành con rắn, ví dụ vậy. Hay là mình đạp một cái tờ giấy gì á, mình vừa đạp cái tờ giấy cái đầu của mình nghĩ liền cái tưởng mình tiền dòm xuống tờ giấy là cái tưởng nó vô vậy đó. Thì do từ nơi cái tưởng mà cái thọ nó mới làm việc được, chứ còn không có cái tưởng thì không làm việc. Quý vị feel là vui thích hay là buồn chán rồi vậy đó, là đều cái tưởng nó dẫn. Mà cái tưởng đó là từ nơi cái phân biệt. Cho nên ở đây mà cái thấy của Phật và Bồ Tát thì không có cái sự phân biệt. Do sự phân biệt tưởng nó không, tưởng nó không thì thọ nó cũng không còn. Mà tưởng đã không rồi hành nó đâu có đâu. Bởi vì tưởng hành là những cái tư tưởng nó liên tục, nó kết thành hành. Bây giờ tưởng nó ngưng lại, cái hành nó cũng ngưng luôn. Khi hành nó ngưng thì thọ tưởng hành. Và mà bốn cái này nó thuộc về cái tâm lý mà nó tự nó tan rồi, thì cái thân năm quẩn này nó cái thân tứ đại này nó không có mấy cái này nó gá vô, thì cái thân này nó trở thành thân tứ đại thôi. Cho nên ngài Tăng Chịu ngài nói là ngũ ấm thân vô ngã tứ đại bản lai không đó, tức là thấy thân năm quẩn này là vô ngã, bốn đại này là không. Nó là như vậy đó. Cho nên khi nào mà quý vị thấy mà, cho nên chữ tổ hay nói là nắm một nắm đất lên thành vàng, bẻ một cọng cỏ thành thân vàng trượng sáo, tức là lấy cái cọng cỏ lên thành thân vàng trượng sáo là thân Phật đó. Hốt một nắm đất lên mà thành vàng. Thì như vậy đó, là quý vị học đến đây thì quý vị có một cái nhìn nó chuẩn hơn về cái cảnh giới của Phật. Không có phải là chỉ có kim cương đâu, mà cũng đất đai như chúng ta, cũng cây cỏ như chúng ta. Nhưng mà mắt Phật Bồ Tát thấy cái cây bình thường cũng là cây kim cương, một cái nắm đất cũng trở thành là vàng bạc châu báu. Cho nên ngài mới nói cảnh giới của chư Phật là đều toàn bảy báo. Mà quý vị nghĩ nếu mà toàn bảy báo làm sao mà sống được cây cối sao sống nổi, đúng không? Bây giờ nói mà con chim nó bằng bảy báo kết thành một cái loại chim anh vũ dù vậy đi, mà con chim mà nó bảy báo gì nghĩ bay được không? Không bay được, cứ ngắt sao bay, nó đâu có bay được.
Còn cái cây mà nó thành như là cái kim cương vàng thì đó là cây giả thôi, mình đi ra tiệm Michael Center mình mua thôi, chứ không có phải là một cái cây bình thường. Cây bình thường phải sinh sôi nó nảy nở, rồi phải có hoa quả rồi nó kết lại, thì đó là một cái cây nó bình thường. Nhưng mà với cặp mắt Phật và Bồ Tát thì thấy khác hơn. Giống như mỗi buổi sáng mà cái ánh nắng ban mai chiếu xuống thì với cặp mắt Phật, cặp mắt Bồ Tát thì thấy giống như là mạng Đà La hay là lưới trời Đế Thích, ví dụ vậy đó. Mà mình tưởng là như mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà với cái tâm an lành của các vị thì thấy tất cả cảnh đều là thiện cảnh, tịnh cảnh. Thấy một cái hồ nước mà do cái tâm nó an lành cho nên mới gọi là nước nó bát công đức. Làm gì có nước mà có chuyện nước bát công đức, nước là nước chứ đâu có cái công đức nào ở trong nước đâu. Bởi vì do cái tâm ngài có đủ công đức, tâm của Phật Bồ Tát đủ công đức cho nên nhìn cái vật gì thì nó cũng đầy đủ công đức, mới nói là có nước bát công đức. Cho nên bữa nào mà quý vị cái tâm mà quý vị không bị phiền não gì, vô quý vị vào trong nhà tắm á, quý vị tắm mà nước mà quý vị dội xuống á là cảm giác nó mát mẻ, nó thanh lương lắm. Đây gọi là nước bát công đức từ tâm mình, cái công đức của mình nó phát ra, cho nên vì vậy đó là cái nước đó trở thành cái nước bát công đức. Bữa nào mà quý vị mua cái nước suối mà cái loại mắc tiền đó, mà quý vị giờ quý vị vô xối thử coi, nước đó thành nước sôi á. Nó nóng bức à, nó bực bội, nó khó chịu. Đây chính là do cái tâm của mình mà nó phát ra, nó biến tướng cảnh giới. Thì như vậy đó, thì trong kinh nói cảnh giới của chư Phật như vậy đó, giới thiệu như vậy đó, thì mình không hiểu, mình lại tưởng tượng là ô cảnh giới Phật quá đẹp đi. Mà ngài giới thiệu vậy có sai không à? Không sai. Bây giờ thí dụ như Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, ngài cũng ngài đi đến một cái cõi nước khác, ngài mới giới thiệu là cõi thế giới Ta Bà của ta đầy đủ bảy báo như vậy. Thì quý vị nghĩ đó, chúng dân bên kia có nói ngài nói sai hay không? Ngài học nói sai, bởi vì cái con mắt của ngài thấy làm sao ngài nói như vậy. Còn mình đi đến cái thế giới khác, mình nói là thế giới mình là có sình, có đất, rồi đá, rồi đất ướt, rồi vân vân, cây gai, chỗ thì hôi thối, chỗ thì nối lửa đủ thứ. Mình có nói sai không? Mình cũng nói không sai, bởi vì con mắt mình thấy vậy. Phật thì ông thấy khác thì ông nói khác, mà mình thấy sao mình cũng nói vậy, Phật thấy sao Phật nói vậy. Bởi vì tâm ngài được trong sáng cho nên là thấy cái gì cũng trong sáng và đầy đủ. Cho nên là đến chỗ này thì mình không cần phải chạy đi tìm cái cõi nước tốt, mà mình phải ráng làm sao cho tâm mình tốt. Bởi vì tâm mình tốt thì cái cõi nước là tốt thôi. Ngày xưa mà ở thiền viện Trúc Lâm đó là ai cũng mơ mộng được lên thiền viện Trúc Lâm, nhưng mà bao nhiêu người lên mà bao nhiêu người ở được đâu. Lên thời gian 3 tháng 1 năm là giọt hết rồi. Ít người trụ lại mà ở mà tu á. Có nhiều người ở mà chơi thì không nói, mà ở mà tu cũng mấy ai. Nó vậy thôi. Nên là nghe vậy, nhưng mà khi sống được thì nó lại khác. Nên là mới nói là cái chỗ là lẽ ra chuyển cảnh trước ưng, mình phải chuyển tâm. Thì nói vậy thôi, chứ như mà tâm cảnh thì nó cũng liên quan với nhau. Nếu mà có cái cảnh tốt, có cái duyên tốt, có cái người hướng dẫn mà nó đúng, thì quý vị tu hành thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ không phải là một phen mà nhảy vô là tới được liền. Đây là cái để cho mình nói vậy, để cho mình sống tròn đầy với cái tâm của mình. Chứ không có phải là cái chỗ mà chúng ta phải đây kia. Có vị tăng hỏi, thế nào là huyền diệu? Sư mới bảo, chớ bảo ta hiểu Phật Pháp là tốt. Hỏi thế nào là huyền diệu, thì ngài mới nói là đừng có nói ta đó là hiểu Phật Pháp là tốt đâu. Tại vì cái người này á, là họ muốn hỏi về cái chữ nghĩa. Ngài biết cái căn cơ của ông này, cho nên ngài trả lời mỗi người nó khác nhau, chứ không phải là ai ngài cũng trả lời giống vậy. Bởi vì cái người này thì muốn biết về cái Phật, cứ nghĩ ngài là một đại sư, là giỏi lắm, thông kinh điển rồi, người giỏi. Theo như cái quan điểm ở ngoài, mình đến cái người nào mà có cái bằng hiệu là gì, tiến sĩ hay là giáo sư tiến sĩ rồi đó, họ có cái danh, mình nghĩ cha người này là hiểu biết kinh thiên lắm. Mình hỏi thì như vậy đó, thì mình mới học được nhiều cái kiến giải và cái tri thức. Thì cái ông Tăng này đó, thì ông cũng nghe danh ngài lớn quá, cho nên chắc là ngài hiểu Phật pháp cao siêu lắm, mới hỏi là thế nào là huyền diệu, mong được ngài chỉ Phật pháp huyền diệu cho ổng. Ngài mới bảo, chớ bảo ta hiểu Phật pháp là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái mà Phật pháp mà ngài hiểu đó đều là củi lửa thôi, đều là rơm rác thôi, đều là cái bên ngoài. Cho nên đối với đạo, chú trọng cái chỗ tu, chứ còn học giỏi hiểu sâu mà không tu thì cái đó đều là cái chướng đạo hết. Cho nên ngài mới nói là chớ bảo ta hiểu Phật pháp là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiểu đó không phải là Phật pháp. Thì ông Tăng này mới nghe như vậy thì ông mới tự ông mới giật mình, nó không ngờ mà ông thầy ông lại hiểu luôn cái tim đen của mình, cái tim tối đen đó gọi là tim đen. Thì ông này ông mới hối lại, mới trở lại là không còn theo cái chữ nghĩa nữa, mà lại là theo cái chỗ làm sao để tu. Thì ông mới nói, ông mới hỏi là nỡ để học nhân ôm nghi mãi sao. Đó là ông mới chớ lại, ông nói thì nếu vậy thì chẳng lẽ để cho học nhân là ôm cái nghi ngờ. Thì ngài mới đáp là sao chẳng hỏi lão tăng. Tức là bây giờ là lấy ông nghi ngờ, tại sao lại chẳng hỏi. Thì hai cái vế này nó khác nhau. Hồi nãy ông hỏi vì cái kiến giải chữ nghĩa, bây giờ nói là sao chẳng hỏi lão tăng, tức là bây giờ ông phải hỏi, là hỏi từ cái mà từ cái tâm của mình làm sao mà giác ngộ, chứ không phải hỏi về chữ nghĩa nữa. Cho nên ngài mới lặp lại là sao chẳng hỏi lão tăng. Thì ông này mới nói hiện nay đã hỏi, tức là hiện nay ổng đã phơi bày ra cái tâm của ổng rồi, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài mới nói là đi, không phải chỗ ngươi nương tựa thì bị đuổi đi. Thì như vậy ngài có trả lời chưa? Đã trả lời là rồi, đuổi đi tức là ông đi, không phải chỗ ngươi nương tựa. Nếu mà ngay nơi chỗ này mà ông tăng giác ngộ liền lễ bái, thì như vậy là ông tự nhận ra được không có chỗ nương, không còn chỗ trụ, không còn kiến giải, không còn đây kia, thì khắp tất cả chỗ đều là tâm Phật. Thì ngài đã chỉ cái chỗ rồi, nhưng mà ông này ông không biết, ông cuốn gói ông đi luôn. Thường ngày sư hay nói sống vui, sống vui, tức là bình thường ngài cứ nói là sống vui, sống vui. Nhưng mà đến khi sắp tịch á thì sư kêu khổ khổ. Đó là bình thường ngài nói sống vui, rồi sắp chết ngài kêu khổ khổ, rồi lại nói Diêm Vương đến bắt ta. Thì viện chủ mới hỏi, viện chủ tức là cái người mà thường thường ở bên Trung Hoa đó, là hòa thượng đường đầu, tức là đại sư đó. Còn viện chủ sao gọi, hay gọi là quản viện đó, sau này bên thiền viện mình đó là sư ông dùng cái từ là quản chúng. Đó, quản viện mới hỏi: đương thời hòa thượng bị tiết sử ném xuống sông mà thần sắc chẳng động, hôm nay sao lại như thế? Tức là cái lúc mà ngài còn sống mà bị ông tiết sử quăng xuống sông mà ngài ngồi trên nước mà không ướt y, hôm nay tại sao lại than khổ? Rồi bình thường ngài nói sống vui mà tại sao lúc chết ngài lại than khổ, rồi nói Diêm Vương bắt rồi vân vân. Thì lúc bây giờ đó sư mới đưa chiếc gối lên bảo: ngươi nói đương thời là phải hay là hôm nay là phải? Tức là thì viện chủ không có đáp được, tức là ông nói cái lúc đó là phải hay là bây giờ là phải, cái lúc mà nói sống vui là phải, bây giờ nói sống khổ là phải. Bây giờ thường thường cái quan điểm cái người đời là nghe nói sống vui là tự nhiên là mình ta chắc là ngài đang hưởng thụ cái cuộc sống, cho nên là ngài vui quá, Còn bây giờ ngài cảm thọ cái đau khổ cho nên ngài khổ, thì như vậy đó, đây thuộc là hai cái tướng của phàm phu. Cho nên chính bản thân ngài nói sống vui mà thật ra ngài không vui, nói khổ mà ngài ly được cái khổ, nói vui mà ngài tự ly được cái vui. Cho ngài mới hỏi ông viện chủ, nói khi xưa ta sống như vậy là phải, bây giờ là phải hay là chẳng phải, đó là ngày xưa đúng hay là bây giờ đúng. Thì ông viện chủ không có đáp được. Không đáp được á là có hai cái dạng. Một là không có, mình không biết đáp làm sao cho nó đúng. Cái thứ hai nữa, không đáp được là nhận ra cái chỗ sai của mình, hiểu không? Tức là bây giờ mình không biết làm sao trả lời thầy được cho đúng đây. Bây giờ mình nói bây giờ mới giác ngộ ra. Giác ngộ ra là cái thấy của mình là nó lạc lầm. Mình nghe người ta nói sống vui là mình chạy theo cái vui, nghe người ta sống khổ mình chạy theo cái khổ. Đây là mình là phàm phu thôi, còn các vị thì nó là vượt hơn cái thường tình, không còn cái chỗ mà để cho chúng ta hiểu được. Mới nói là thiền sư đi mà không để lại một chút gì dấu vết cả, đó là không có dấu vết, là không có còn cái tướng để cho mình có thể hiểu, không có chỗ để cho mình nghi và mình bàn. Sư nhập diệt ngày 13 tháng 10 niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3, 808 Tây lịch, thọ 82 tuổi, 63 tuổi hạ. Đó là ngài Thiên Vương Đạo Ngộ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.